15 La Mã. Thời kỳ đầu của việc chẩn đoán, giải thích và điều trị bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là gì? Mặc dù tình trạng mà ngày nay chúng ta gọi là bệnh tâm thần đã có từ khi bắt đầu có lịch sử, tuy nhiên thuật ngữ người ta dùng để mô tả nó đã thay đổi rất nhiều. Ngày nay, ngoài từ bệnh tâm thần, chúng ta còn dùng các từ như tâm bệnh lý và hành vi bất bình thường. Thời trước, các từ như điên, khùng, mất trí cũng thường được dùng. Tuy các từ đã thay đổi, thực chất của chúng hơn kém vẫn là chỉ về cùng một loại hành vi tâm lý. W. B. Maher và B. A. Maher cắt nghĩa như sau. Các thuật ngữ xưa mang nghĩa không khác gì các thuật ngữ mới thay thế chúng. Các từ khùng, điên, mất trí, cuồng loạn đều bắt nguồn từ các từ cổ xưa mang nghĩa là bị thương tổn, què quặt, không lành lặn, không mạnh khỏe, hay ở trong tình trạng tâm bệnh đột phát hay kinh niên, hay ở mức độ cuồng loạn mà lý trí không thể kiểm soát được. Khi xét đến các quy trình hành vi và tư tưởng đặc trưng cho bệnh tâm thần, chúng ta sẽ thường xuyên gặp lại các đề tài như thế. Khi mô tả các đề tài này, chúng ta dựa theo định nghĩa của W. B. Maher và B. A. Maher 1985. Hành vi nguy hại. Các cá nhân bình thường có một bản năng sinh tồn rất mạnh, vì vậy các hành vi nào chống lại bản năng ấy như hủy hoại các bộ phận thân thể hay tự sát đều bị coi là bất bình thường. Tuy nhiên, đã từng có những bối cảnh văn hóa mà việc tự hủy hoại thân thể mình được coi là thích đáng. Như khi ở Nhật, việc mổ bụng tự sát gọi là harakiri được coi là một cách để phục hồi danh dự của bản thân hay gia đình. Cũng vậy, đã từng có các bối cảnh văn hóa mà việc làm hại thân thể người khác là hành vi hợp pháp. Ví dụ, ở Ý, việc thiến hoạn một đứa bé có thiên tài âm nhạc được coi là giúp nó chuẩn bị để trở thành một ca sĩ opera nổi tiếng, hay trong chiến tranh người ta cổ vũ việc tiêu diệt kẻ thù. Nhưng nói chung, dù xưa hay nay, các hành vi làm hại bản thân mình hay người khác đều bị coi là bất bình thường. Các tư tưởng và nhận thức không thực. Nếu các niềm tin hay nhận thức của một người quá khác với những người được coi là bình thường vào một thời đại hay địa phương nhất định nào đó trong lịch sử, thì các niềm tin và nhận thức ấy bị coi là những dấu hiệu của tâm bệnh. Nếu dùng thuật ngữ ngày nay, chúng ta có thể nói những người như thế có các ảo tưởng, delusions, nếu các sự tin tưởng của họ không được chia sẻ bởi các thành viên khác của cộng đồng. Ví dụ, sẽ bị coi là ảo tưởng nếu một người tin rằng họ có thể hóa thành một con vật nào đó. Cũng thế, một người bị coi là bất bình thường nếu nhận thức của họ không tương ứng với nhận thức của các thành viên khác của cộng đồng. Ngày nay chúng ta gọi những nhận thức khác thường ấy là ảo giác, hallucinations. Ví dụ, một người đứng trước bãi sình lầy nhưng thấy đó là một đồng lúa xanh tươi. Cả các ảo tưởng, delusions, các tin tưởng sai, lẫn các ảo giác, hallucinations, các tri giác sai đều bị truyền thống coi là sự tiếp xúc không đúng với thực tại, vì vậy là bất bình thường. Các cảm xúc không thích hợp. Khi một cá nhân luôn luôn cười, khi mà theo tập tục của cộng đồng thì họ phải khóc, hay họ luôn luôn khóc khi lẽ ra họ phải cười, người ấy thường bị coi là mắc bệnh tâm thần. Cũng vậy, nếu các phản ứng của một người bị coi là cực đoan, như quá sợ hãi, quá buồn hay quá vui, được tỏ lộ trong những hoàn cảnh mà lẽ ra các cảm xúc ôn hòa mới là thích hợp, người ấy thường bị nghi là rối loạn tâm thần. Các phản ứng cảm xúc không thích hợp hay cực đoan là các tiêu chuẩn được dùng để đánh giá một người mắc bệnh tâm thần. Hành vi không lường trước được. thay đổi một cách đột ngột các niềm tin hay cảm xúc cũng được truyền thống coi là có triệu chứng của tâm bệnh. Ví dụ, một người đang vui vẻ bỗng trở nên buồn, hay một người vừa có một xác tính đã thay đổi nó ngay trong chốc lát cũng bị coi là có triệu chứng tâm bệnh, hay ít ra là không ổn về cảm xúc. Nếu tình trạng thay đổi này kéo dài, người ấy thường được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Tất cả các tiêu chuẩn nêu trên về bệnh tâm thần đều có chung một điểm là chúng định nghĩa tính chất bất bình thường, căn cứ theo các quá trình tư tưởng và hành động của mỗi người trung bình trong xã hội. Tất nhiên, các tính chất của mỗi người trung bình này thay đổi tùy theo phong tục của nền văn hóa của người ấy, nhưng người ta luôn luôn lấy lối suy nghĩ và hành vi của mỗi người trung bình làm chuẩn mực để xác định về bệnh tâm thần. Bất luận đúng hay sai, việc sử dụng các kinh nghiệm của các cá nhân trung bình trong cộng đồng làm tiêu chuẩn để xác định bệnh tâm thần là một tiêu chuẩn hiệu quả ngày nay cũng như xưa kia. Điều này có nghĩa là có hai hạng người có khả năng bị gọi là mắc bệnh tâm thần. Những người vì những lý do nào đó mà không thể tuân theo các quy tắc văn hóa và những người cố tình không tuân theo các quy tắc như thế. Các giải thích ban đầu về tâm bệnh. Các giải thích từng được đưa ra trong lịch sử về bệnh tâm thần đều nằm trong ba phạm trù tổng quát này: sinh vật học, tâm lý học và siêu nhiên. Giải thích sinh vật học. Chung chung, các giải thích sinh vật học về hành vi bất bình thường tạo thành mô hình y học về bệnh tâm thần. Với mô hình này, người ta giả thiết rằng mọi căn bệnh đều có nguyên nhân là sự rối loạn chức năng của một bộ phận nào đó của cơ thể, chủ yếu là não. Các sự rối loạn của cơ thể tạo ra bệnh tâm thần có thể trực tiếp do di truyền, như những người điên bẩm sinh, hay có khuynh hướng dẫn tới chứng điên do di truyền khi bị kích hoạt bởi một kinh nghiệm nào đó. Dưới hình thức này hay hình thức khác, các yếu tố cấu tạo của cơ thể hầu như luôn luôn được coi là nguyên nhân khả dĩ của bệnh tâm thần. Cũng vậy, trong số các giải thích về nguyên nhân sinh vật học của tâm bệnh, có nhiều sự kiện có thể can thiệp vào hoạt động bình thường của cơ thể. Các sự kiện này có thể là các chấn thương, các khối u hay nghẽn, hấp thu phải chất độc, không khí, nước hay thực phẩm nhiễm độc, bệnh tật, suy nhược hay stress thể lý và sự mất cân bằng sinh lý như gây ra bởi chế độ ăn uống không đúng mức. Giải thích tâm lý học. Khi coi các sự kiện tâm lý như là nguyên nhân của hành vi bất bình thường, có nghĩa là người ta đang đề nghị một mô hình tâm lý về bệnh tâm thần. Ở đây người ta nhấn mạnh đến các kinh nghiệm tâm lý như buồn, phiền, sợ hãi, thất vọng, chán nản, tội lỗi hay xung đột. Sự căng thẳng tâm lý, stress do cuộc sống trong một xã hội cơ chế cũng luôn luôn được coi là một nguyên nhân của bệnh tâm thần. Ngày nay, thường người ta nhấn mạnh đồng thời cả các loại giải thích sinh vật học lẫn tâm lý học về bệnh tâm thần. Người ta thường cho rằng các sự kiện tâm lý ảnh hưởng đến các sự kiện sinh lý và ngược lại. Tuy nhiên, gần đây hơn, đã có sự mâu thuẫn giữa những người chấp nhận mô hình y học về bệnh tâm thần với những người chấp nhận mô hình tâm lý. Chúng ta sẽ đề cập đến sự mâu thuẫn này ở phần sau trong chương này. Các giải thích siêu nhiên. Thời sơ khai, người ta coi mọi bệnh tật đều là do các mãnh lực huyền bí nhập vào cơ thể gây ra. Ngoại trừ các bệnh có nguyên nhân hiển nhiên như bị té ngã, bị thú dữ hay kẻ thù tấn công hay ăn uống bội thực, người ta không phân biệt giữa các rối loạn thể lý và tâm lý, nhưng tin rằng cả hai loại rối loạn đều do một thần linh nào đó giáng xuống trên con người. Các giải thích siêu nhiên về mọi bệnh tật, kể cả bệnh tâm thần, đã ngự trị mãi cho đến thời các nhà y học Hy Lạp đầu tiên như Alcmaeon và Hippocrates. Phương pháp y khoa tự nhiên của Hy Lạp phổ biến cho tới khi đế quốc La Mã sụp đổ vào khoảng năm 400 công nguyên. Kể từ đó cho tới thế kỷ thứ 18, người ta luôn luôn giải thích mọi loại bệnh tật bằng các nguyên nhân siêu nhiên. Tuy nhiên, mặc dù mô hình siêu nhiên về bệnh tâm thần rất phổ biến vào thời Trung Cổ, nó không phải là mô hình duy nhất. Mặc dù các khái niệm về ma quỷ rất thịnh hành trong suy tư tôn giáo, thế tục và thậm chí trong suy tư y học của thời Trung Cổ, nhưng các lý thuyết dựa trên tự nhiên và lý trí vẫn tiếp tục ảnh hưởng vào thời kỳ này. Điều này được thấy rõ qua các sách vở về lịch sử, tiểu sử, y khoa, luật học và sáng tạo của thời đại. Các giải thích sinh vật, tâm lý và siêu nhiên về bệnh tâm thần đã hầu như luôn luôn tồn tại dưới hình thức này hay hình thức khác. Cái thay đổi trong lịch sử là lối cắt nghĩa nào đã được nhấn mạnh hơn các lối cắt nghĩa khác. Các phương pháp điều trị đầu tiên về bệnh tâm thần. Tâm lý trị liệu là bất kỳ cố gắng nào nhằm giúp một người bị rối loạn tâm thần. Như đã nói ở trên, có những đề tài chung nói lên những đặc tính của người bị coi là bất bình thường. Các đề tài này cũng xuất hiện trong mọi hình thức tâm lý trị liệu. Mặc dù xét trên bình diện lý tưởng, đúng là mọi kiểu tâm lý trị liệu đều nhằm thỏa mãn các nhu cầu của người bệnh. Nhưng cũng đúng là không phải mọi kiểu tâm lý trị liệu đều thành công trong việc này. Hơn nữa, những cá nhân mắc bệnh tâm thần thường được điều trị hay bị cách ly không phải vì lợi ích của chính họ, cho bằng vì lợi ích của cộng đồng. Bất luận thế nào, nếu người ta có cố gắng chân thật để điều trị người bệnh, thì phương pháp dùng để điều trị thường được quyết định chủ yếu dựa trên các sự tin tưởng của người ta về nguyên nhân gây bệnh. Nếu người ta tin bệnh tâm thần là do nguyên nhân tâm lý, người ta sẽ giải quyết các nguyên nhân ấy trong tiến trình điều trị. Nếu người ta tin rằng các yếu tố sinh vật hay siêu nhiên là nguyên nhân gây bệnh, thì tiến trình điều trị được thực hiện thích hợp dựa theo đó. Phương pháp tâm lý. Khi người ta cho rằng nguyên nhân gây bệnh tâm thần là các yếu tố tâm lý như sợ hãi, lo âu, thất vọng, tội lỗi hay xung đột, thì việc điều trị nhắm thẳng vào các yếu tố ấy. Các phương pháp từng được dùng trong lịch sử gồm có quan sát như trong một bản kịch hay cho bệnh nhân diễn lại kinh nghiệm gây chấn động tâm lý, mục đích là làm cho tâm thanh tịnh, catharsis, tẩy rửa tâm trí khỏi những cảm xúc rối loạn, nghe nhạc, an ủi, khích lệ, yêu thương từ phía những người có trách nhiệm và những người khác có liên quan, phân tích các giấc mơ, tư tưởng và động cơ, dạy cho người bệnh những kỹ năng mới và hiệu quả hơn để giúp họ xử lý các vấn đề cá nhân hay các tương quan với người khác. Các ý nghĩa của phương pháp tâm lý trị liệu đều rõ ràng. Để bớt đau khổ, bệnh nhân phải thay đổi cách sống của mình và nhiệm vụ của điều trị viên là giúp bệnh nhân làm việc này. Phương pháp siêu nhiên. Người ta tin rằng các ma quái nhập vào thân thể và gây ra bệnh. Vì vậy, việc điều trị hệ tại, việc loại bỏ các mãnh lực ấy. Để dụ dỗ ma quái ra khỏi người bệnh, các lang y thời sơ khai thường dùng các câu thần chú, cúng vái và đe dọa. Và có khi người ta cũng sử dụng thuật trừ tà, các nghi thức ma thuật và bùa ngải. Trong cuốn sách nổi tiếng của ông nhan đề Cành cây vàng 1890 Sir James Fraser 1854-1941 nói đến pháp thuật cảm ứng, một phương pháp rất quan trọng đối với người sơ khai trong việc giải thích và điều trị bệnh tâm thần. Fraser phân biệt hai loại pháp thuật cảm ứng, pháp thuật đồng cảm dựa trên nguyên tắc đồng dạng. Người ta tin rằng làm một điều gì cho mô hình hay ảnh của một người thì sẽ tác động trên chính người ấy. Pháp thuật cận cảm dựa trên quan niệm rằng cái gì trước kia từng gần gũi một cách mật thiết hay là một phần của một người thì sẽ tiếp tục tạo ảnh hưởng trên người ấy. Tóm lại, nếu hai điều giống nhau hay có thời kỳ gắn bó mật thiết với nhau thì sẽ ảnh hưởng đến nhau qua luật cảm ứng. Do đó, người sơ khai quan niệm mọi bệnh tật là do ma quái hay yêu tinh xâm nhập thân thể. Quan niệm này chỉ là sự mở rộng cách mà con người sơ khai quan niệm về mọi sự. Gió phá hoại, vì vậy họ, con người sơ khai tin rằng có một thần tức giận thổi gió để tấn công họ. Mưa là do các thần gửi đến để thưởng hay phạt họ. Bệnh tật là một đòn đánh của các thần linh vô hình hay là kết quả của các pháp thuật do kẻ thù làm ra. Họ có cái nhìn rất sinh động về thế giới tự nhiên quanh họ bằng cách gán cho các sự kiện tự nhiên các động cơ con người mà họ biết rất rõ qua kinh nghiệm chủ quan của chính họ. Như thế, điều logic là tìm cách ảnh hưởng đến các sự kiện tự nhiên bằng cùng những phương pháp mà họ dùng để ảnh hưởng đến con người, bùa ngải, phù chú, đe dọa, cúng vái, trừng phạt và đền tội. Làm chảy máu một bệnh nhân hay lấy một phần hộp sọ của bệnh nhân cũng là một kỹ thuật khá phổ biến để giúp cho ma quái thoát ra khỏi thân xác. Các nhà nghiên cứu đã thấy rằng người thời đồ đá khoảng nửa triệu năm trước có thói quen dùng một viên đá nhọn cắt một đường hở ở sọ để cho ma quái thoát ra. Thủ thuật này được gọi là thuật khoét sọ. Hình 15.1 cho thấy hai hộp sọ được khoét bằng cách này. Mặc dù có vẻ như thuật khoét sọ được sử dụng để giúp cho ma quái thoát ra khỏi người bệnh, nhưng cũng có thể là nó giúp giảm nhẹ áp lực tạo ra bởi sự xuất huyết hay một khối u trong não. Phương pháp sinh vật. Ngay từ khoảng năm 3000 trước công nguyên, người Ai Cập đã rất thạo trong việc điều trị các vết thương ngoài da và gãy xương. Ngay cả với các bệnh mà người ta không biết rõ nguyên nhân, người Ai Cập cũng sử dụng các phương pháp điều trị tự nhiên như tắm hơi, massage và các thảo dược. Tuy nhiên, họ tin rằng tác dụng của các phương thuốc tự nhiên này cũng là do hiệu quả của việc tác động vào các ma quái. Như thế, người ta vẫn nhấn mạnh vào khía cạnh các mãnh lực huyền bí và ma thuật. Cả những tác giả Hy Lạp trước thời Hippocrates cũng tin rằng thần thánh giáng bệnh xuống con người để phạt tội vô đạo của họ. Hippocrates, khoảng năm 460 đến 377 trước công nguyên, là một trong những người đầu tiên giải phóng y học và tâm bệnh học ra khỏi bối cảnh tôn giáo ma thuật. Hippocrates có một quan niệm tự nhiên về hoạt động của cơ thể con người. Theo V. Robinson, công trình của Hippocrates đánh dấu cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử y khoa. Hippocrates được coi là tổ phụ của y khoa vì ông là người đầu tiên cho mọi bệnh tật đều có nguyên nhân tự nhiên. Một cách chi tiết hơn, ông cho rằng cơ thể con người chứa 4 chất dịch: máu, mật đen, mật vàng và đờm. Nếu các chất dịch này ở thế cân bằng, cơ thể khỏe mạnh. Nếu chúng mất cân bằng, các bệnh tật phát sinh. Vì vậy, bệnh tật là do sự mất cân bằng này. Ngoài việc quan niệm rằng mọi bệnh tật đều có nguyên nhân tự nhiên, rằng thiên nhiên tự chữa lành chứ không phải thầy thuốc, và kê đơn như tắm hơi, hít thở không khí trong lành, và ăn uống đúng mức, Hippocrates còn xác định được một số bệnh tâm thần, ví dụ chứng ưu uất, hysteria, một loại tâm bệnh rất quan trọng trong công trình của Freud sau này. Trở về với phương pháp siêu nhiên. Khi đế quốc La Mã sụp đổ, người ta hầu như hoàn toàn thụt lùi trở về với lối suy nghĩ phi lý của thời kỳ trước thời các nhà khoa học tự nhiên Hy Lạp. Sự sụp đổ của hệ thống đế quốc La Mã đã khiến người ta quay trở về với niềm tin vào ma thuật, các thế lực huyền bí và ma quái mà người ta đã được giải phóng từ 7 thế kỷ trước nhờ thiên tài Hy Lạp. Khoa tâm bệnh học của thời Trung Cổ không khác gì với khoa ma quái thời tiền khoa học, và việc điều trị tâm bệnh trở nên đồng nghĩa với thuật trừ tà. Theo Alexander và Selesnik, 1966, trang 50-52, các phương pháp trị liệu thời Trung Cổ chủ yếu là nhấn mạnh việc trừ tà ma. Thời này người ta ưa chuộng lối giải thích siêu nhiên về tâm bệnh và phương pháp điều trị được ưa chuộng là phương pháp trừ tà. Tuy người ta quan tâm đến ma quái và việc trừ tà, phong trào truy lùng các phù thủy không xảy ra trong thời Trung Cổ. Các cuộc truy lùng và sát hại phù thủy diễn ra chủ yếu từ cuối thế kỷ 15 đến hết thế kỷ 17, nghĩa là vào thời Phục Hưng và Cải Cách. Những tiến bộ trong việc điều trị bệnh tâm thần. Ngay cả ở thế kỷ 16, khi các cuộc truy lùng và sát hại phù thủy rất phổ biến, vẫn có một số người can đảm lên tiếng rằng các phù thủy không phải là những người bị quỷ ám. Họ lý luận rằng loại hành vi mà các phù thủy bộc lộ là do các rối loạn thể lý hay cảm xúc gây nên. Ví dụ Philippus Paracelsus năm 1493 đến 1541. Một thầy thuốc Thụy Sĩ cho rằng bệnh ưu uất có nguồn gốc tính dục và chứng cuồng loạn là do các chất trong cơ thể ảnh hưởng đến não. Paracelsus tin rằng nếu dùng đúng thuốc có thể chữa lành mọi căn bệnh tâm thần và thể lý. Theo Alexander và Selesnik 1966, Paracelsus là nhà y học thứ hai có lập trường chống lại việc ghép tội cho các bệnh nhân tâm thần là phù thủy. Người đầu tiên có lập trường này là Agrippa. Cornelius Agrippa 1486-1535 không chỉ chống lại việc săn lùng phù thủy, ông còn đã giúp giải thoát nhiều người khỏi bị lôi ra tòa xét xử vì bị tố cáo là phù thủy. Năm 1563, Johann Weyer 1515-1588, học trò của Agrippa, xuất bản cuốn Ma quỷ đánh lừa. Trong đó, ông cho rằng những người bị kết tội phù thủy thực ra là những người bị rối loạn tâm thần. Weyer trở nên nổi tiếng vào thời ấy như là một thập tự quân chống lại việc truy lùng phù thủy, và điều này đủ để ông bị coi là lập dị hay thậm chí là điên khùng. Quan điểm cho rằng các phù thủy thực ra là những người mắc bệnh tâm thần cũng được sự ủng hộ của Reginald Scott 1538-1599, tác giả cuốn Khám phá nghề phù thủy 1584, và của nhà tâm thần học Thụy Sĩ Felix Plater 1536-1614. Trong cuốn Y khoa thực hành của ông, Plater liệt kê một số loại rối loạn tâm thần khác nhau, gồm chứng hốt hoảng, điên khùng, cuồng loạn, mê sảng, ảo giác, ói mửa, say rượu, bệnh tưởng tượng, rối loạn giấc ngủ và các giấc mơ kỳ lạ. Lý luận của những tác giả này cuối cùng đã có hiệu quả. Năm 1682, vua Louis thứ 14 của Pháp hủy bỏ bản án tử hình đối với các phù thủy. Mặc dù các bệnh tâm thần ngày càng được coi như là do nguyên nhân tự nhiên chứ không phải siêu nhiên gây ra, người ta vẫn còn hiểu biết quá ít về bệnh tâm thần và các bệnh nhân tâm thần bị điều trị một cách rất tồi tệ. Phương pháp rút máu vẫn còn được dùng phổ biến và người ta cũng chế ra nhiều phương pháp để tạo các sốc nơi bệnh nhân. Ví dụ, người ta quăng bệnh nhân vào một cái ghế hay trói chặt bệnh nhân lại rồi đổ các xô nước lạnh vào mặt bệnh nhân. Các thầy thuốc thường báo cáo có các tiến bộ nơi bệnh nhân được điều trị bằng các cách như thế. Tình trạng đối xử tồi tệ này đối với các bệnh nhân tâm thần còn kéo dài cho tới cuối thế kỷ 18. Philippe Pinel 1745-1826, xuất thân từ một gia đình thầy thuốc và đậu bằng y khoa năm 1773 tại Đại học Toulouse. Vừa khi bắt đầu hành nghề, Pinel cảm thấy quá thất vọng trước sự tham lam và vô cảm của các đồng nghiệp, nên ông đã dời đến Paris để tập trung vào việc chữa bệnh cho dân nghèo trong thành phố. Pinel bắt đầu quan tâm đến người mắc bệnh tâm thần khi một bạn thân của ông bị rối loạn tâm thần mà ông không thể chữa được. Ông tra cứu các sách hiện có về bệnh tâm thần và tham khảo với các người tự xưng là chuyên gia, nhưng không thu thập được thông tin nào đáng giá cả, ngoại trừ công trình của Joseph Darwin 1733-1815. Darwin tin rằng bệnh tâm thần là một hiện tượng tự nhiên, phải nghiên cứu và điều trị bằng các phương pháp của khoa học tự nhiên. Pinel và Darwin đã trở thành bạn thân và Darwin đề tặng cho Pinel ấn bản thứ hai của cuốn sách Triết lý về bệnh điên 1793 của ông. Pinel bắt đầu viết các bài báo kêu gọi sự điều trị nhân đạo đối với những người mắc bệnh tâm thần. Năm 1793, ông được bổ nhiệm chức giám đốc dưỡng trí viện Bicêtre, vốn là một nhà thương điên từ năm 1660. Khi đi thăm khu điều trị, ông thấy đa số bệnh nhân bị xiềng và có các giám thị đi rảo quanh các bức tường để canh chừng họ trốn trại. Pinel yêu cầu tháo bỏ xiềng cho các bệnh nhân và mặc dù giới chức thẩm quyền nghĩ bản thân Pinel cũng mất trí vì ông đã có một yêu cầu như thế, họ cũng miễn cưỡng cho phép ông. Pinel tiến hành một cách thận trọng. Bắt đầu năm 1793, ông tháo xiềng cho một số ít bệnh nhân và cẩn thận quan sát các hậu quả. Dưới sự điều hành của Pinel, số bệnh nhân tử vong giảm mạnh và số bệnh nhân được chữa trị và ra khỏi bệnh viện tăng nhanh. Thành công của ông tại Bicêtre đã khiến năm 1795, ông được bổ nhiệm chức giám đốc của La Salpêtrière, dưỡng trí viện lớn nhất tại châu Âu thời ấy. Áp dụng cùng các biện pháp giống như khi ở Bicêtre, Pinel cũng đạt được những thành công tương tự. Khi ông mất năm 1826 vì bệnh viêm phổi, ông được tổ chức đám tang như một vị anh hùng. Một phần vì thành công của Pinel và một phần vì tinh thần thời đại, người ta ở khắp nơi tại châu Âu và Hoa Kỳ bắt đầu kêu gọi sự đối xử nhân đạo với các bệnh nhân tâm thần. Ở Anh, William Tuck 1732-1822 sáng lập dưỡng trí viện York năm 1792. Dưỡng trí viện được thiết kế giống như một nông trại hơn là một nhà tù. Các bệnh nhân được cho ăn ở tử tế, tự do, kính trọng, giải trí và dạy dỗ đạo giáo. Thời Tuck còn sống, dưỡng trí viện của ông đã trở thành mô hình cho các bệnh viện tâm thần ở khắp nơi trên thế giới. Ở Ý, Vincenzo Cherughi 1759-1820 được bổ nhiệm làm quản đốc bệnh viện Ospedale di Bonifacio, một bệnh viện vừa được mở cho các bệnh nhân tâm thần ở Firenze. Ngay cả trước Pinel, Cherughi cũng đã kêu gọi các bệnh nhân tâm thần phải được đối xử nhân đạo và giải thoát khỏi mọi cưỡng bức và mọi cách đối xử thể lý tàn bạo. Ông còn cung cấp việc làm và các sinh hoạt giải trí cho các bệnh nhân và ghi lại các ca bệnh chi tiết. Benjamin Rush. Tại Hoa Kỳ, Benjamin Rush 1745-1813 thường được coi là nhà tâm bệnh học Mỹ đầu tiên viết cuốn Các chứng bệnh tâm thần năm 1812. Trong đó, ông than phiền rằng các bệnh nhân tâm thần thường bị đối xử tàn tệ giống như các tội phạm hay súc vật. Ngược lại, ông kêu gọi loại bỏ việc xiềng xích và hình phạt thể lý. Họ phải được hít thở không khí trong lành và ánh nắng mặt trời và được phép tản bộ trong khu vực bệnh viện. Hơn nữa, Rush chống lại việc bêu diễu người bệnh tâm thần trên đường phố để thỏa mãn sự tò mò hay làm trò giải trí cho người khác. Dorothea Lynde Dix. Cũng tại Hoa Kỳ, năm 1841, Dorothea Lynde Dix 1802-1887 khởi xướng một chiến dịch cải thiện điều kiện sống của các bệnh nhân tâm thần. Do hoàn cảnh gia đình đau buồn, mới 10 tuổi, Dix đã bị buộc phải rời bỏ gia đình mình và bắt đầu làm cô giáo năm cô mới 14 tuổi. Sau đó, bệnh tật khiến Dix không thể dạy học trọn giờ được, vì thế cô nhận đi dạy cho các tù nhân nữ ở trại tù Boston. Dix nhận ra ngay rằng nhiều phụ nữ trong số tù nhân này bị gọi là tội phạm và bị giam cầm tại đây thực ra chỉ là những người bị rối loạn tâm thần. Vì vậy, Dix dành cả một chiến dịch 40 năm còn lại của đời cô để kêu gọi cải thiện điều kiện sống của các bệnh nhân tâm thần. Bà đi từ bang này sang bang khác, tố cáo những sự đối xử vô nhân đạo đối với những người mắc bệnh tâm thần. Trong 3 năm, Dix đã đến 18 bang và mang lại các cuộc cải cách về tổ chức các viện tâm thần trong hầu hết các bang ấy. Năm 1841, khi Dix bắt đầu chiến dịch của bà, các bệnh viện tâm thần chỉ chăm sóc khoảng 15% số bệnh nhân. Đến năm 1890, con số được hưởng sự chăm sóc tại các bệnh viện này đã lên đến 70%. Các sự cải thiện này phần lớn là do công sức của Dix. Nhờ các cố gắng của Pinel, Tuck, Charugi, Rush và Dix, các bệnh nhân tâm thần bắt đầu được đối xử tử tế hơn là trong thời Trung Cổ và Phục Hưng. Tuy nhiên, sự chăm sóc này chủ yếu chỉ liên quan đến sự cải thiện và duy trì môi trường vật chất của bệnh nhân. Chính việc điều trị bệnh tâm thần thì vẫn còn thiếu. Alexander và Selesnik 1966 nêu ra ba lý do khiến cho việc điều trị còn yếu kém là cả sau khi người ta không còn tin rằng bệnh tâm thần là do ma quỷ gây ra, ngu dốt về bản thân của bệnh tâm thần, sợ người tâm thần và sự tin tưởng phổ biến rằng bệnh tâm thần không thể chữa khỏi. Những người như Krapelin, Whitmer và các chuyên gia thôi miên thời kỳ đầu đã có những công trình giúp cải thiện đáng kể sự hiểu biết và điều trị bệnh tâm thần, và chúng ta sẽ đề cập đến họ dưới đây. Emil Krapelin. Emil Krapelin, 1850-1925, từng học với Wundt, đã cố gắng làm cho phân loại các rối loạn tâm thần giống như Wundt, và các đồng nghiệp đã cố gắng phân loại cảm giác. Năm 1883, Krapelin xuất bản một danh sách các rối loạn tâm thần. Danh sách quá đầy đủ khiến nó đã được dùng trên khắp thế giới mãi cho tới thời gian gần đây. Ông phân loại các loại bệnh tâm thần dựa trên nguyên nhân gây bệnh, chúng liên quan thế nào với não và hệ thần kinh, các triệu chứng và việc điều trị. Một số loại rối loạn tâm thần như chứng cuồng loạn và trầm cảm đã từng được Hippocrates nhắc đến gần 2.300 năm trước. Ngoài ra có các loại rối loạn khác như bệnh mất trí sớm, dementia precoce, biểu hiện bằng sự xa rời thực tế, bệnh mộng tưởng và không kiểm soát được phản ứng cảm xúc, bệnh hoang tưởng, biểu hiện bằng ảo tưởng về sự vĩ đại hay sự bách hại. Trầm cảm cuồng loạn, biểu hiện bằng các chu kỳ bộc phát cảm xúc và các tình trạng trầm cảm thụ động. Và rối loạn thần kinh, biểu hiện bằng các rối loạn nhẹ về tâm thần và cảm xúc. Krapelin tin rằng đa số bệnh tâm thần không thể chữa khỏi vì nguyên nhân của chúng là ở các yếu tố thuộc cấu trúc cơ thể. Khi nhà tâm thần học Thụy Sĩ Eugen Bleuler 1857-1939 thấy rằng bệnh mất trí sớm có thể chữa khỏi, ông đổi tên nó thành bệnh tâm thần phân liệt. Schizophrenia, nghĩa là chia đôi nhân cách. Danh sách các bệnh tâm thần nhiều nhà lâm sàng, phân tâm học và tâm bệnh học ngày nay đang sử dụng được tìm thấy trong cuốn Cẩm nang chẩn đoán và thống kê về bệnh tâm thần 1987 do Hội Tâm lý học Hoa Kỳ APA xuất bản. Khác với sách của Krapelin, không những liệt kê các rối loạn mà còn tìm cách cắt nghĩa nguồn gốc của chúng, sách của Hội Tâm lý học Hoa Kỳ chỉ có tính chất mô tả, nghĩa là nó chỉ thuần túy liệt kê các triệu chứng xác định các dạng bệnh tâm thần khác nhau mà thôi. Tuy có những hạn chế, công trình của Krapelin đã là những bước tiến dài trong việc chuẩn hóa các phạm trù tâm bệnh và nhờ đó làm cho việc truyền đạt về chúng trở nên chính xác hơn.